nó thù thắng vi diệu. Thành ra mình thấy tầng thiền nào cũng đầy cả những sự vui trong đó. Và cái vui này nó không ít, nó sâu xa đến nỗi thiền giả đôi khi cũng bị dính kẹt trong cái vui đó và không có tiến lên được trên tầng thiền cao hơn. Đức Phật phải gỡ, phải nhắc là bỏ cái đó đi, đừng dính thì mới tiến lên được, để cho thấy những cái vui này không phải là không có, không phải đây là một cái pháp câu dẫn, một cái lời để dụ mình bỏ dục lạc thế gian mà hưởng cái vui kia, mà thật sự là có cái vui này. Cô không nhớ đọc cái chuyện đâu lâu á, thì cô về nhớ, quên đầu quên đuôi rồi, nhưng mà chỉ nhớ là có một cái nhóm chư tăng ni được mời đi ăn tiệc. Thì trước khi mà mời đi á, thí chủ mời đi vào trong triều đình á, thì thí chủ gửi mỗi người một cái phong thư, một cái phong bì rất là đẹp. Thì mỗi một người sẽ cầm cái phong bì đó, và khi mà vào trong cái cửa thành á, thì trước khi vào cửa thành sẽ đưa cái phong bì đó ra, người ta xét rồi người ta mới được cho vào trong triều, trong cung nội để dự đại tiệc, yến tiệc của vua. Mấy cái người này, mấy vị mà đi vào, có người tò mò lén mở cái bao thư ra thì mới thấy trong đó nó chứa một cái chất bột rất thơm, mà thấy thơm, cái mùi vị thơm lắm, thì mới lén lén nếm thử thì thấy nó ngọt ngon kỳ lạ, cho nên cái chấm một chút nếm thử thấy ngon, cái chấm nữa, chấm múc cái riết cái nó hết cái bột đó đi thì chỉ còn cái bì không mà thôi. Thì không ít người dỡ cái bao ra, tại vì cái bì đó được cho mình mà. Và không ít người bị hấp dẫn bởi cái mùi thơm kỳ lạ, và cũng không ít người chấm múc kiểu đó. Cho nên khi mà đi tới cái cổng thành á, thì không ít người chỉ có cái bì không à, còn cái chất bột bên trong thì đã vô bụng hết trơn à. Thì cái ông giữ cổng thành, ổng ai mà trong bì còn nguyên cái thứ bột đó thì cho vô, còn ai mà bị không thì thôi xin mời lui. Và chúng ta đều biết cái đại yến ở trong cung nội là nó rất là coi như là, nếu so cái chút bột đó với một cái yến tiệc trong cung nội thì cái mức chênh lệch nhiều hay ít, nó vô số, nó nhiều lắm. Thành ra hễ ai mà tham một chút bột xíu xíu đó thì bị mất một cái buổi đại yến trong cung nội của vua Ba. Cái câu chuyện được kể để ví với ngũ dục thế gian và cái vui thù thắng. Và trong câu hỏi này nói là chư Phật thọ vô lượng khoái lạc tự tại không ngại. Tại sao phải dùng tới chừng đó chữ khoái lạc mà còn vô lượng, tức là không ngần mé, không tính kể, tự tại vô ngại, thì dùng như là cái bữa đại yến tiệc trong triều đình. Mà còn cái ngũ dục thế gian mà bây giờ mà mình tu bao nhiêu kiếp mà đôi khi cũng còn kẹt cái chân trong đó, nó chỉ được ví như cái chút bột để trong cái bao đó thôi. Ai có phước á, thì người đó sẽ được đầy đủ ngũ dục, cũng như là được gửi tới một cái phong thư đó. Nhưng mà hễ mà ăn hết cái ngũ dục đó rồi thì đương nhiên là tuột lại, không có vào được trong kia. Đó là nói về chỗ chư Phật. Bây giờ tất cả chúng sanh mê chơn tánh, không biết gốc tâm, các thứ vọng duyên, không tu chánh niệm nên tâm yêu ghét giấy khởi, do yêu ghét nên hồ tâm bể chảy, hồ tâm bị bể chảy nên có sanh tử, có sanh tử thì các khổ đều hiện. Đoạn này chúng ta cần nghe cho kỹ, để tâm mà nghe, tại vì đây là cái lý do tại sao mà mình hôm nay vẫn còn ngồi đây. Chư Phật thì đã thành Phật bao nhiêu đời, mình về chân thể thì đồng, mà bây giờ vẫn còn lăn lóc ở đây. Trước hết chỉ tại vì mình mê chân tánh, mà cái mê này tới nỗi bây giờ một tuần mình được nhắc hết cả hình như 7 bữa phải không? Có sót bữa nào không hè? 7 bữa đều được nghe về cái chân tánh này. Thưa đại chúng, đã hết mê cái chỗ này chưa? Thì chúng ta từ người nói tới người nghe vẫn còn lầm, vẫn còn nhận cái vọng tâm không hả? À, đó là lý do đầu tiên khiến mình trôi lăn. Mình không biết tâm là gốc, không biết cái gốc tâm. Cái gốc á, là nó nằm như một cái gốc cây thường. Đại chúng thấy nó ở trong đất hay là nó nổi lên trên cái mặt đất? Thường nó chìm, nó khuất. Và đó cho nên nó khó thấy. Mình chỉ thấy nhánh, lá, thân, cành, mình không thấy cái gốc. Cũng vậy, khi mắt thấy sắc là mình thấy cái dụng của tánh, như là thân, cành, nhánh, lá. Mà cái tánh thấy để cho mình có thể tiếp duyên xúc cảnh rõ ràng này, cái gốc đó mình không thấy. Như cái cây vậy đó, nó nằm trong đất á. Ai trồng cây thì mới biết những cái rễ, những bên dưới. Còn mình chỉ có trầm trồ, chà bông trà mi đẹp quá, bông móng cọp lạ quá, vân vân. Và theo những cái đó không biết gốc tâm. Còn người tu thì khác. Người tu rất khác. À, đại chúng biết, có một ngày, một hôm, không biết ngài tên gì, đã ngộ rồi, là ngài Phật Đăng Thủ Tuần. Ngài Phật Đăng Thủ Tuần ở trong hội ngài Phật Giám. Sau khi ngài đã ngộ ra rồi và được thiền sư Phật Giám công nhận, ngài gặp cái ông sư chú sư bác gì đó là ngài Viên Ngộ. Ngài Viên Ngộ nghi, ngài Viên Ngộ nói: ta phải khám phá mới được. Là ông bổn sư á, ngài Phật Giám đã công nhận, nhưng mà ông sư bác này không công nhận. Cho nên một hôm mới sai người mời ngài Phật Đăng Thủ Tuần tới, rồi cùng đi dạo núi. Ở trên núi nó có một cái hồ, gọi là hồ trên núi. Cái đang đi như vậy, men men nơi cái đầm đó, nơi cái đầm nước đó, cái ngài xô, ngài Viên Ngộ xô thình lình ngài Thủ Tuần xuống dưới hồ á, dưới cái đầm đó. Thì ngay khi mà vừa xô xuống, đang chơi với, mà cái đầm này sâu chứ không phải cạn nha, nước thì lạnh ngắt, vừa xô xuống một cái thì hỏi liền: lúc ngưu đầu chưa gặp tứ tổ thì thế nào? Ngưu đầu là ngài Ngưu Đầu Pháp Dung, khi ở trên núi tuy tu mà chưa ngộ, và tứ tổ biết đây là pháp khí cho nên đến để độ. Thì lúc mà ngưu đầu chưa gặp tứ tổ thì thế nào? Thì ngay đó nếu mà mình thì mình lo mà mình lố quớ để mà leo lên, phải không? Hoặc là cái bản năng mà sợ chết. Mà hoặc là ngay khi hỏi như vậy thì cái ý thức suy lường nó khởi trước chẳng hạn. Mà ngài bập bủng dưới nước như vậy đó, mà ngài trả lời là đầm sâu nhiều cá. Ông ngài Viên Ngộ phía trên hỏi tiếp: vậy thì khi gặp rồi thì sao? Cái ông thầy dưới nước mới nói là cây cao vời gió. Ông thầy phía trên mới nói: lúc thấy và chưa thấy thì sao? Đáp là chân duỗi tại chân co, không có hề động, hỏi đâu đáp đó, rất rành rẽ. Và lúc đó ngài Viên Ngộ mới thật khen ngợi. Thì chúng ta thấy, khi đã ngộ rồi, dù đã bị bất thình lình mà xô xuống sông như vậy, chỗ hiện tiền vẫn không mất. Và trả lời rất chính xác: khi thấy, khi chưa thấy thì sao? Đáp chân duỗi tại chân co. Chỗ thấy và chỗ chưa thấy, nó có rời nhau không? Mê và ngộ có rời nhau không? Chỉ một tâm. Như cái chân của mình, như cái tay nè, cái tay co và cái tay duỗi, nó có rời nhau không? Tay duỗi tại tay co, phải không? Đó. Thì chỗ thấy và chỗ chưa thấy cũng vậy. Đó. Những cái câu đáp rất là chính xác. Thì tới ngay